ta học xong cái bài Việt khổ rồi. Cái số 4, bài này chúng ta học về cái gì nhỉ? Tam tâm chiếu là khổ diệt đạo thánh đế. Đạo là con đường. Cái đạo diệt khổ, cái con đường để diệt khổ, nghĩa là cái phương pháp để diệt khổ. Vậy thế nào gọi là khổ diệt đạo thánh đế? Ban nãy là con giảng nghĩa cái chữ khổ diệt đạo, còn bây giờ cả cái câu khổ diệt đạo thánh đế là thế nào? Đó, tức là thánh đế là cái trí tuệ quyết định của các bậc thánh. Các ngài thấy quyết định cái con đường Phật đã vạch ra đó là con đường diệt khổ. Thì ở đây đạo là con đường của Phật vạch ra. Thì Phật chỉ cho chúng ta, tuy là chia làm 8, nhưng mà nó có một là chữ chánh. Chánh nghĩa là thế nào? Nó không có tà lệch. Đúng thì gọi là chánh. Nó đi đến kết quả thật sự. Còn cũng đi mà không đi tới nơi thì không gọi là chánh được. Chánh nghĩa là nó đưa đến kết quả thật sự, đúng cái kết quả mình đã mong ước. Thì ở đây con đường Phật chỉ ở chúng ta đó, nó lại có 8, nó có 8 việc phải làm. Một là gì nhỉ? Cái chỗ thấy, chỗ biết chân chánh, đứng đầu cả 8. 8 cái này đứng đầu là cái chỗ thấy. Nếu mà mình thấy đúng ấy, thì cả 8 cái này nó thành chánh. Mà nếu một cái thấy của mình tà ấy, cả 8 cái này nó thành tà. Con cho hộ cái thí dụ, con thấy cái thấy đúng là con thấy ở thế gian này đều là hư vọng. Đã, do cái thấy như thế thì cái miệng con nói, con sẽ nói thế nào? Ai cũng biết là con giữ giới thật thà. Nhưng mà nếu cái thấy của con sai thì con nói cái lời nói nó sẽ thế nào? Dối nó là một việc. Mình thấy trắng mà miệng mình nói là đen, thế là người nói dối, là người phạm giới. Chuyện khác. Còn đằng này người ta nói theo cái chỗ người ta thấy thì người ta không phải là người nói dối, nhưng mà vẫn sai. Thí dụ như thế, như con vừa nói là nếu người ta thấy là ở như là người đi xem cinema, đi xem cinema là vui, là thích, là tốt, là lợi ích. Đấy. Nếu con thấy đi xem cinema là lợi ích, thì nếu con thấy là lợi ích thì cái miệng của con ấy sẽ tán thán cái nhà cinema, tán thán những người đi xem cinema, bởi vì trong tâm con cho là thích. Còn nhưng bây giờ con đi học, con biết là ngồi nhìn những các cái bóng hư vọng ở trên màn ảnh là cái chuyện vô ích. Thì khi mà con thấy như thế thì cái miệng con sẽ nói thế nào? Bắt học cái tứ niệm xứ này đấy, nghĩa là phải đích xác mà phải minh bạch, chứ còn cứ bừa bãi nghe theo người ta, cứ thấy mọi người người ta nói mọi vật là hư vọng, thế rồi cũng nhắm mắt mọi vật là hư vọng, như thế gọi là mê tín, không phải là người chánh kiến. Người như thế là người mê tín. Mà mê tín ấy là kẻ thù của đạo Phật, bởi vì nó là gốc của vô minh. Cái mê nó không thể ra cái giác được. Cái chỗ này là phải cẩn thận mà các vị dạy học đó, nên để tâm, để cho các em nó đừng có bắt chiếc, cứ nghe sao bảo hao làm vậy. Người ta nói tất cả hư vọng, mình cũng cứ tất cả hư vọng, nhưng mà trong tâm chẳng biết cái tất cả này là cái gì, thì làm sao còn thấy được cái hư vọng? Mà đáy tâm chưa thấy được sự thật thì làm sao mà nói chuyện giác với tỉnh? Cho nên cái mê tín chính là kẻ thù của đạo Phật. Chị em để ý cho thầy cái đó, bài trừ cho bằng được cái thói A-dua. Cứ sẵn câu nói của người ta cứ thế lắp lại, như thế là chỉ đi về đường mê, không bao giờ tỉnh được. Cho nên Phật mới phải dạy mình học cái tứ niệm xứ này, thấy trên sự thật. quán cái thân mình ấy, cũng quán ngay cái thân của mình, quán cái thọ, xem ở ngay cái thọ, cái khổ vui của mình. Và mỗi việc phải đem cái trí của mình mà soi thẳng vào cái sự thật, chứ không có được cái thói mà cứ bắt chiếc mọi người mà nói thì không được. Cái lối học mù mờ như của con nó là nguy hiểm. Con nhận được ra cái câu thế nào là chánh kiến, đó, chánh kiến rồi chánh ngữ. Cái thấy chân chánh, cứ nói chân chánh thì ai cũng chân chánh hết, kẻ cướp với nó bảo nó chân chánh lắm. Tôi có mẹ già tôi phải nuôi, cho nên tôi phải đi giết người ăn cướp, nó cũng thấy cái phải của nó. Trái thì không đời nào nó làm, nó đã làm đó là nó không thấy được cái trái của nó. Thế mình bây giờ mình phải minh định ra cái gì là tránh. Chứ còn kẻ cướp nó bảo nó tránh, mẹ cô cũng cứ ừ phải, nó nói phải, nó tránh thì không được. Thế vậy thì con chỉ ra cái chỗ này nó tránh ở chỗ nào. Sao mà con gọi là tránh? Thiên hạ người ta bảo thế gian này vui lắm, tôi đi chơi, sao mà bảo người ta khổ? Người nào thấy như con bây giờ, con thấy được cái thân con là khổ thì con là người có cái chánh kiến, là thấy đúng. Còn nếu con thấy cái thân của con ấy là vui, là ta phải bồi bổ cho nó nhiều và nó thật là ta, như thế là gọi là tà kiến. Vậy chánh kiến là phải cái người nào mà biết được thân mình là khổ đó thì gọi là chánh kiến. Thì biết thân mình là khổ có cái ích lợi gì không? Dựa vào con không tranh chấp với ai. Khi con biết cái thân con là khổ, chấp với mọi người, tại sao? Mình biết nó là khổ thì mình phải tìm cách mình lo thoát khổ. Không có thời giờ ở đâu mà đi tranh chấp nữa, mà còn phải lo ra khỏi cái khổ này. Thế cho nên biết được cái thân này là khổ có lợi ích, mà nó là đúng cái sự thật nữa. Bởi cái thân này ở trong bụng má đi ra, thành cái thai, ở trong cái bào thai co quắp nằm ở trong cái tử cung, những máu tanh, rồi có một vòng ruột, những phân phối, rồi cái nước khắm, sống ở đó 9 tháng 10 ngày, vui không? Có vui không?
À,
ra khỏi bụng mẹ làm sao khóc hòa lên, sao thế? Sao nó không cười hì hì và nó khóc hòa lên? Thì đúng rồi, cho nên cái bằng khớ là nó không có sung sướng cho nên nó khóc. Thế nhưng mà làm sao con có đoán được nó, cái đứa bé làm sao nó khóc không? Thì bây giờ là chúng mình đoán thôi, nó đang ở yên, nghĩa là nó chưa biết gì, tôi cứ ở yên, nó thành hình ở trong cái bụng mẹ. Cho nên ra khỏi cái bụng mẹ thì nó vừa cái không khí ở trong bụng thì ấm, rồi ra khỏi bên ngoài cái không khí mà cái da của nó mỏng lắm, cái không khí bên ngoài nó chạm vào. Thầy nghe các cụ bằng các trong kinh sách thì nói rằng cái lúc bây giờ nó như là kim châm vào da, nó mới ở trong bụng kín ấm, ra tới bên ngoài thì là nó, mà nó lạ lùng, đang co quắp, đang nằm im thế này. Thế bây giờ ra ngoài thì nó vừa lạ, không một cái cảnh giới khác hẳn, cái cảnh giới tối mù mịt ở trong cái tử cung. Thế cho nên cái đứa nhỏ nó sợ hãi, nó lạ, nó sợ hãi, mà cái làn da của nó bị gió ở ngoài chạm vào thì các cụ nói là nó đau như kim châm. Không biết cái lúc nó ra chắc nó bị cái gì kéo, không biết sao nó lại ra được, không biết. Thành ra người ta phải đánh để cho nó khóc. Khi nó khóc ấy thì là nó bật những con, có những cái gì nó lấp sợ, nó những cái nhơ nó làm tắc cái họng, cho nên phải bắt nó khóc để nó bật những các cái nhơ ra. Mới thông thường những đứa trẻ là nó không khóc là nó bị ngạt. Thế cho nên đánh để cho nó khóc lên và để cho nó khỏi cái bị cái ngạt, cái nghẹt. Người mà sinh ra mà cười thì cái đó hiếm lắm, cả vạn người không có lên một người. Thế còn trẻ nào nó ra khỏi bụng nó cũng khóc.
Đang hỏi thầy, con nói rõ là Làm sao mà đứa bé đó tự nhiên
ra
được
thấy ra ngay. Thế thì nó phải có một cái sức gì nó đẩy cái đứa bé ra. Thì cái đó thầy không biết.
Đó là lúc đó tự nhiên là nó muốn ra thôi.
Nó muốn làm sao đâu, nó biết gì mà nó muốn.
Tại sao mà nó vùng vẫy nó đạt đúng.
Khổ quá nó bực dọc thì nó đạt, chứ nó đâu có biết cái gì là ra mới vào.
Như là thường thường nó nói đứa bé là 9 tháng 10 ngày là ra mà đây như ba mẹ mang đứa bé tới 12 tháng luôn. Là
ủa?
Vì cũng cái đuối lâu nó hết. Là 12 tháng mà nằm ở trong đó như vậy.
Con bảo nó bị cái gì cuốn?
Cái nồi trâu.
Trâu cuốn tới đây.
Con trâu bị cuốn.
Đi ngang mà con trâu họ nọ đủ có nhiều con nọ mà con trâu một cuốn. Con cuốn con người đó.
Cuốn đi chỗ không là đúng 12 tháng thì xem là con trâu thực sự là cũng 12 tháng thì xem.
Con thấy bao nhiêu cái cảnh như vậy?
Dạ con thấy nhiều lắm mà ngoài con.
Thầy trả tin. Đây là con nghe người ta nói.
Dạ không có thứ bạch thai. Nó đến khi mà người mẹ mà đã bùng nó xong rồi có cái ông trâu đó, ông mới đi đến nhà của cái con trâu nó ra, mở cái sợi dây nó ra. Mà mở lẹn cái bạch thai.
Mở cái dây làm sao?
Mấy chẳng ấy con mẹ con.
Con trâu ra. Thì cái người mẹ lại sinh
được.
Thôi thế. Cái chuyện của con nếu nó có là sự thật thì cũng là chỉ là một cái đặc biệt riêng của một chuyện một việc thôi. Thế thông thường thầy chả tin cái chuyện đó. Nghĩa là cũng có những người ở trong thai lâu năm, cũng có người ở lâu, nó tùy từng người, tùy từng cái hoàn cảnh. Nhưng mà những cái hoàn cảnh ấy là những cái hoàn cảnh đặc biệt của người ta vì lý do gì. Chứ còn nói tại cái con trâu nó quất thì không phải. Cái nghiệp báo của cái đứa trẻ đó nó chưa ra. Thì tức là bởi vì cái ngày giờ nó chưa ra, cho nên cứ khi nào mà cái mũi nó bắt đầu nó cần không khí này, nghĩa là nó thở bằng phổi, thì lúc bây giờ là đứa trẻ phải ra ngay lập tức. Nếu đứa trẻ còn ở trong bụng thì lấy không khí đâu mà thở, cho nên bắt buộc là phải ra liền. Nếu mà chậm vài phút là đứa bé chết. Thế còn những đứa trẻ mà nó ở trong bụng mẹ cũng có đứa nó ở lâu hơn là bởi vì cái cơ thể nó chưa đến lúc nó thở được thì nó chưa có thể ra được.
Nó đúng 12 tháng
rồi. Không cứ 12, không cứ có người vài năm, cũng có người vài năm mới cho con ra được. Bởi vì cái đứa bé nó chưa thành hình, nhưng mà chỉ biết có một điều là đến cái lúc mà nó thở được là nó phải ra.
Con đứa bé có 7 tháng
rồi. Con đứa bé nó ra sớm, thì nó cũng đủ, nhưng mà ta phải nuôi. Phải cách thức thì nó có đủ bộ phận của nó rồi nó mới ra, còn nếu nó chưa thở được thì nó ra nó cũng chết, bởi vì nó không thở được cái không khí này. Ở trong bụng má thì không thở bằng cái không khí ngoài, cho nên là cái hai cái hoàn cảnh nó khác hẳn nhau. Nếu mà đã tới ngày phải ra mà chưa ra cũng chết, mà chưa tới cái ngày mà cái mũi nó thở được mà ra sớm cũng chết.
Như vậy là trong cái bụng mẹ thì cái đứa bé đó, nó thở, bà mẹ thở thì nó
bà mẹ đi. Thở là chỉ có cái không khí và cái máu, mà cái máu đi bằng rốn.
Dạ. Rồi nó đi vô
như nó vào rốn. Nó vào rốn nó nuôi đứa bé. Là cái máu nó nuôi đứa bé, nhưng đến lúc đứa bé thở được. Như mình bây giờ mình có máu ở trong người đầy đủ đấy. Dạ. Nhưng mà mình không thở mình có được không? Đó, đến lúc cái đứa bé nó phải hô hấp bằng cái mũi thì nó phải ra, chứ nếu ở trong bụng má là phải chết. Gọi là ngạt thì vài phút thôi là chết ngạt, cho nên đứa trẻ mà chết thì mẹ cũng chết theo, bởi vì đứa trẻ nó chết tức là nó bị độc, mà nó bị độc thì máu của mẹ cũng bị độc, bởi vì máu của mẹ nó cái rốn, có cái người ta gọi là cái nhau hả, đấy cái nó ăn vào của người mẹ. Thế cho nên rằng nó đứa trẻ mà chết thì người mẹ cũng bị chết, cho nên người ta phải để cho nó ra kịp thời. Thì những các cái tài này nó có như là có một cái sự xếp đặt sẵn, mà nhà Phật thì cứ gọi bằng cái chữ nghiệp. Thế có vì có do cái nghiệp báo làm người thì đấy, mình và chúng ta này cứ ở bụng má ra là người nào cũng có sẵn bộ phổi, có sẵn ruột sẵn gan, không có phải đi mua ở đâu cả. Người nào có sẵn đồ dùng của mình thì những cái xếp đặt sẵn sàng như thế, nó có một cái tâm thức của chúng ta nó ở trong cái đường mê, mà nó đã có cái chu đáo, một cái khôn ngoan. Người ta quan sát cái thân con người, người ta thấy nó có những cái tài tình vi diệu lắm. Cho nên bên đạo Gia Tô người ta cứ nói là đấy là cái tài giỏi của Chúa. Chúa sinh ra, cho nên Chúa coi như là chu đáo tất cả mọi việc. Thế còn đạo Phật của mình thì tin này, cái tâm, cái chân tâm bản tánh của mình nó có những cái khả năng vi diệu.
Thưa thầy, như ngài Chí Tôn giảng là trong thai 60 năm thôi, có một giờ như thế nào?
Ở đấy, ông ở trong thai 60 năm. Thế nhưng ở trong tai mà co quắp như thế, 60 năm mới thành hình. Thế thì thầy không biết cái chuyện tóc mọc dài thì thầy không biết
ra
sao.
Già
à? Người ta bảo ngày ra ngoài đã gọi 60 tuổi rồi. Thì những cái chuyện này là những khác bậc, nó có cái gì đặc biệt mình không biết được. Đó là cái tội báo của ngài phải ở ngục tù trong 60 năm.
Thế thì sao những con nghe những có những người ta nói là người ta làm việc nặng hoặc là đi đâu hoặc tại sao bao nhiêu thì bị sảy thai thì đứa bé là vẫn sống, thế như thế thì nếu như bị sảy thai thì nó chưa có hình thành phổi, sao lúc ra đứa bé vẫn sống mà sống?
Chắc cũng có, nhưng mà những đứa bé nó phải thành hình rồi thì nó mới còn sống được.